Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 19 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Mùa hè của Đức Thánh Cha. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố ở thành Barcelona, Tây Ban Nha. Vụ khủng bố xảy ra khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 8 vừa qua ở khu vực Ramblas, nơi có đông đảo dân chúng và du khách ở trung tâm thành Barcelona. Kẻ khủng bố lái xe minibus đâm vào đông đảo dân chúng trên quãng đường 700 mét, làm cho 13 người thiệt mạng và 80 người bị thương, theo tin sơ khởi. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm vì những gì đang xảy ra tại Barcelona. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố này và muốn bày tỏ sự gần gũi với toàn dân Tây Ban Nha, đặc biệt những người bị thương và gia đình các nạn nhân. Nhiều vị lãnh đạo công giáo trên thế giới cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân, bắt đầu từ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Đức ông José Gil Tamayo, Tổng Thư ký, cho biết các giám mục lo âu theo dõi và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời bày tỏ sự liên đới hoàn toàn với xã hội đang bị tấn công qua những hành động này, đặc biệt với nhân dân thành Barcelona và các lực lượng an ninh. Các giám mục Tây Ban Nha lên án mọi hành động khủng bố, một phương pháp tự nó là xấu xa, không thể dung hợp với luân lý sự sống, công chính và hợp lý. Không những nó làm thương tổn trầm trọng đến quyền sống và tự do, nhưng còn biểu lộ thái độ bất bao dung, tột độ và độc đoán. Các giám mục Tây Ban Nha cũng xin tất cả các tín hữu dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng, cho những người bị thương sớm được bình phục, an ủi các gia đình, ban bình an cho tâm hồn những người thiện chí và để không bao giờ tái diễn những hành động xấu xa đó.
Lagos, 6 giám mục giáo phận tại Nigeria bên Phi Châu, kêu gọi giáo sĩ và giáo dân tại giáo phận Ahiara hãy tuân hành chỉ thị của Đức Giáo hoàng Francisco và chấp nhận Đức cha Peter Ebere Opaleke như giám mục của mình và chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ngài. Lời kêu gọi trên đây được công bố hôm 9 tháng 8 vừa qua, sau khi các giám mục thuộc giáo tỉnh Oweri nhóm họp tại thành phố Aba. Trong giáo tỉnh này có giáo phận Ahiara là nơi từ lâu có vấn đề, nhiều linh mục và giáo dân tại đây không chấp nhận Đức cha Opaleke được Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 bổ nhiệm cách đây 5 năm, chỉ vì ngài không phải là người địa phương. Do sự chống đối đó, cho đến nay Đức cha Opaleke vẫn chưa thể đến Ahiara để nhận nhiệm sở. Sau khi bàn hỏi với các giám mục và một số giáo sĩ địa phương, ngày 10 tháng 6 năm nay, Đức Thánh cha Francisco đã ra lệnh tối hậu cho các linh mục ở Ahiara. Trong vòng 30 ngày, các linh mục phải viết thư hứa tuân phục ngài và chấp nhận Đức giám mục đã được tòa thánh bổ nhiệm cho giáo phận, nếu không sẽ bị cấm thi hành chức vụ thánh. Cho đến nay, người ta không rõ có bao nhiêu linh mục viết thư tuân phục Đức Thánh Cha. Cha Kingsley Anjanru, giám đốc báo Người Hướng Đạo của giáo phận Ahiara, nói là không thể xác nhận các linh mục có quyết định nghe lời kêu gọi của các giám mục trong giáo tỉnh hay không. Nhưng cha nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, tôi chỉ biết rằng các linh mục kính trọng và vâng phục Đức Thánh Cha Francisco. Chúng tôi không thể không vâng lời Đức Thánh Cha và chúng tôi cũng cầu nguyện để Thánh ý Chúa được thi hành tại giáo phận Ahiara.
Roma, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow tuyên bố rằng có một tiến bộ lớn trong cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo. trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Mặt Trời 24 giờ, số ra ngày 17 tháng 8 tại Italia, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết trong 10 năm qua đã có rất nhiều điều được thực hiện giữa Công giáo và Chính thống Nga, cũng như giữa Nga và Tòa Thánh. Hai bên có sự đồng thuận về những vấn đề như sự đánh mất các giá trị tinh thần và sự bách hại các tín hữu Kitô. Sự bách hại này làm cho giáo hội chính thống cũng như tòa thánh lo âu và hết sức cố gắng hiệp lực để cùng nhau tìm được giải pháp. Cuộc phỏng vấn diễn ra nhân dịp cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh tại Nga từ chiều Chủ nhật 20 tháng 8 đến 24 tháng 8 tới đây. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, trong số các vấn đề quan trọng nhất sẽ được bàn tới có tình hình tại Trung Đông và Ukraine, việc tìm một giải pháp hòa bình cho Syria. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin sẽ góp phần làm cho các quan điểm khác nhau xích lại gần nhau hơn và tìm giải pháp cho các vấn đề khác nhau. Đức Tổng giám mục Hilarion xác nhận vấn đề giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng trong tương quan giữa Công giáo và Chính thống Nga.
Nam Sudan, nhà thờ chánh tòa giáo phận Vau ở Nam Sudan đang đón nhận hơn 10.000 tị nạn chiến tranh đang tàn hại nước này. Những người tị nạn tạm trú bên trong nhà thờ và trong khuôn viên bên ngoài thánh đường. Chỗ rất hạn hẹp nên có những người ngủ cạnh bàn thờ. Doanh trại của đội quân bảo hòa Liên Hiệp Quốc ở phía bên kia nhà thờ chánh tòa ở Vau là thành phố lớn thứ hai ở Nam Sudan. Cả khu vực doanh trại cũng đầy với hơn 40.000 người tị nạn tạm trú trên khu đất rộng 200.000 mét vuông. Thành phố Vau không bị bạo lực hồi đầu cuộc xung đột năm 2013 khi các lực lượng của Tổng thống Salva Kiir và phiến quân do cựu Tổng thống Riek Machar chỉ huy bắt đầu đụng độ nhau. Nhưng nay chiến tranh cũng tràn tới thành phố Vau. Hồi tháng 4 năm nay, ít nhất 16 thường dân đã bị quân đội chính phủ Nam Sudan giết chết khi cướp phá thành phố này. Cuộc tấn công của quân chính phủ làm cho 3.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, phải chạy về nhà thờ chánh tòa Đức Bà để tị nạn. Chính phủ Nam Sudan và một nhóm dân quân đồng minh cũng thực hiện một cuộc thanh trừng hồi tháng 6 năm nay ở Vau và có 400 người bị giết trong vụ này.
Cha Moses Peter thuộc nhà chính tòa Vau nói, những người tị nạn nghĩ rằng phiến quân vẫn còn kính sợ Chúa và không tàn sát các thường dân trong khuôn khổ một thánh đường. Vì thế nhiều người chạy tới các nhà thờ để lánh nạn. Bản tin IRIN của Quân đội Bảo hòa Liên Hợp Quốc báo động về tình trạng bắt đầu thiếu nhiều lương thực. Lần chót, chương trình lương thực thế giới gọi tắt là PAM cung cấp lương thực cho người tị nạn tại đây cách đây 4 tháng. Việc cung cấp lương thực bị tạm ngưng sau khi 3 nhân viên của Tổ chức Lương thực Thế giới bị thiệt mạng vì bạo lực hồi tháng 4 năm nay. Cha Moses Peter đã kêu gọi chính quyền Nam Sudan bảo vệ các nhân viên thuộc các tổ chức nhân đạo và từ thiện để các đồ cứu trợ được sớm đưa tới cho các nạn nhân. Mặt khác, theo Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hiện nay số người từ Nam Sudan chạy sang Uganda tị nạn lên tới 1 triệu người. Và cao ủy kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để mau lẹ giải quyết các cuộc khủng hoảng tị nạn này. Nhu cầu của số người tị nạn rất lớn, nhưng những cơ quan trợ giúp tị nạn tại Uganda lại thiếu rất nhiều tài trợ, chỉ có khoảng 21% số tiền cần thiết cho đến nay được chuyển tới Uganda. Ông Peter Ruhestrosbauer, giám đốc điều hành hoạt động của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng, Uganda đón nhận người tị nạn một cách thật gương mẫu. Ví dụ, chính phủ đã dành một vùng đất cho họ để họ có thể tự canh tác. Lỗ hổng tài chính trong công việc của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc có nghĩa là công việc cứu trợ để cứu vớt sinh mạng người tị nạn không thể tiến hành nữa. Từ tháng 6 năm nay, khẩu phần của người tị nạn tại Uganda đã bị cắt giảm và tại các trại tị nạn ở miền Bắc Uganda thiếu nhân sự và thuốc men.
Washington, Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam tại Hoa Kỳ xin Đức Thánh Cha Francisco ban hành một thông điệp về bất bạo động. Lời thỉnh cầu trên đây thuộc vào số 5 nghị quyết được các bề trên thông qua ngày 3 tháng 8 vừa qua trong khóa họp thường niên. Nghị quyết này được ghi trong bối cảnh nạn bạo lực ngày càng gia tăng trong xã hội Hoa Kỳ kể cả dưới những hình thức cơ cấu và văn hóa. Hiệp hội cấp bề trên đã đề nghị 5 nghị quyết đặc thù để chống lại nạn bạo lực, nhất là trong xã hội Mỹ. Các nghị quyết đó liên quan đến việc cầu nguyện, giáo dục về đối thoại, đầu tư vào những phương thế phòng vệ không võ trang cho các thường dân, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, bảo vệ thiên nhiên và chống lại chiến tranh. Thông cáo của Hiệp hội cấp bề trên thượng cấp dòng Nam Hoa Kỳ đặc biệt tố giác sự lan tràn võ khí như một trong những nhân tố gây ra bạo lực trong xã hội nước này và cũng nhấn mạnh đến việc chống sử dụng chiến tranh như phương thế giải trừ bạo lực tại Mỹ. Trong bối cảnh này, các bề trên dòng tu ở Mỹ bác bỏ lý thuyết về cuộc chiến tranh chính đáng vốn có trong đạo lý của Thánh Tomaso Aquino và ghi trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo.
Amman, theo quốc vương Abdullah II của Jordani, vấn đề thành Jerusalem không phải là vấn đề an ninh, nhưng là một vấn đề chính trị. Hãng tin Petra của nhà nước Jordani chuyển đi hôm 17 tháng 8 vừa qua, cho biết trong cuộc gặp gỡ các đại diện của Ban Quản trị Đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem, vua Abdullah nhận định rằng cuộc khủng hoảng mới đây tại Jerusalem cho thấy mỗi vụ căng thẳng ở Jerusalem đều kéo theo những hậu quả trên bình diện miền và quốc tế. Nhà vua cũng ca ngợi dân Hồi giáo tại thành Jerusalem vì sự kiên trì bảo vệ núi đền thờ, đồng thời cho biết là sẽ tiếp tục hỗ trợ các vị lãnh đạo đền thờ Hồi giáo tại Jerusalem. Jordani tiếp tục bảo vệ các nơi thánh của Hồi giáo và Kitô giáo ở Jerusalem, cũng như quy chế lịch sử và pháp lý của thành thánh, đồng thời chống lại mọi sự phân chia núi đền thờ. Ngoài ra, nhà vua đề nghị rằng Jordani và người Palestine cần phối hợp và tham khảo ý kiến nhau nhiều hơn về vấn đề Palestine.
Bonn. Hiện tại trong giáo hội Công giáo tại Đức có khoảng 360.000 người giúp lễ, cũng gọi là lễ sinh, gồm các trẻ em, người trẻ và người lớn, nam cũng như nữ. Con số đây có nghĩa là số người giúp lễ giảm 76.000 so với tình trạng cách đây 9 năm. Theo thống kê của Giáo hội Công giáo Đức, công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua tại thành phố Bonn, tỷ lệ người giúp lễ hiện nay tại nước này là 8,7% số các tín hữu Công giáo cùng lứa tuổi, tức là giảm 0,6%. Tỷ lệ số người nữ giúp lễ hiện nay gia tăng so với trước đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được như vậy. Và ngay lúc đó, con gái của bà đã được lành.
Vừa nghe đoạn tin mừng Thánh Matthew xong, có lẽ nhiều người cảm thấy bị sốc vì những lời lẽ và thái độ của Chúa Giêsu. Ai chẳng biết là giữa dân Do Thái và các dân ngoại không có mối liên hệ với nhau, thế nên người đàn bà xứ Canaan, một người dân ngoại, chắc phải khổ cực cùng quẫn lắm mới chạy đến cầu cứu với Chúa Giêsu. Thật vậy, theo như lời của bà, con gái bà bị quỷ ám khốn cực vô cùng. Tình yêu của một người mẹ đã khiến bà vượt qua mọi dư luận, ngăn cản xã hội để tìm cách cứu chữa cho đứa con đáng thương. Trái tim của bà chắc hẳn rất vui mừng khi nghe biết về quyền năng của một người tên là Giê-xu, người có khả năng chữa lành bệnh tật, có quyền xua trừ ma quỷ. Và nhất là đó lại là một người nổi tiếng về lòng nhân từ, thương xót người đau yếu, tội lỗi. Vì thương yêu, lo lắng cho con và cũng được thúc đẩy với niềm tin tưởng Chúa Giê-xu sẽ cứu giúp, người phụ nữ khốn khổ, người mẹ yêu con này mới dám chạy đến cầu xin người. Thế mà những gì Chúa làm chỉ là sự im lặng, không đáp lại lời nào. Đến các môn đệ dù không làm được gì cho bà ta, dù không mấy thiện cảm với bà ta, nhưng vì không chịu nổi sự mè nheo của bà, đã lên tiếng xin Chúa can thiệp để bà không quấy rầy thầy trò họ mãi. Lúc này Chúa Giê-xu mới lên tiếng: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Và lời gây sốc hơn nữa: không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Câu trả lời của Chúa Giê-xu có phải là lời chối từ ơn cứu độ cho dân ngoại không? Chúa Giê-xu có ý khinh khi dân ngoại như chó không? Không phải như thế. Chúa Giê-xu chỉ muốn nhấn mạnh đến đặc tính thuộc về Thiên Chúa và được tuyển chọn của dân Israel. Người chỉ dùng những từ ngữ mà người Do Thái thời đó khinh khi dân ngoại để thêm một lần nữa nhấn mạnh đến đặc tính thuộc về Thiên Chúa và được tuyển chọn của dân Israel. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy lòng tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo đó, một phụ nữ khiêm nhường nhưng có một lòng tin mạnh mẽ. Trước sự im lặng của Chúa Giê-xu, trước những lời thật cứng cỏi của Chúa Giê-xu, bà không tranh luận hay lý luận để dành cho được sự chú ý và đòi Chúa phải hành động. Nhưng bà chỉ để cho trái tim đầy yêu thương của bà được dẫn dắt bởi niềm tin, tin cách mạnh mẽ, tin rằng người là đấng có quyền và là đấng đầy lòng thương xót. Người sẽ chữa lành cho con gái của bà. Bà không đáp lại lời Chúa Giê-xu bằng sự khôn ngoan của mình, nhưng bà dùng trái tim của người mẹ yêu thương con để xin Chúa cứu giúp. Bà đã được Chúa đáp lời. Từ một người ngoại giáo, bà đã gặp được vị thầy quyền năng của Israel nhờ lòng tin mạnh mẽ, hướng dẫn và một tình yêu can đảm dành cho người con. Niềm tin của người phụ nữ xứ Canaan trong bài tin mừng hôm nay là một gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta trong đời sống đức tin và đời sống thường ngày. Tình yêu con đã thúc đẩy bà dông dũi tìm thầy cứu chữa cho con. Bà đã dám vượt qua những rào cản xã hội, chấp nhận những nghi ngờ khinh miệt. Có gì có thể thắng được sức mạnh của tình yêu? Điều quý giá nơi người phụ nữ này là bà có cả tình yêu con người và niềm tin nơi Chúa Giê-xu, dù bà chỉ là một người dân ngoại. Tình yêu giúp bà mạnh mẽ, thì niềm tin giúp bà kiên trì, khiêm nhường, nhìn nhận sự thấp bé và cần được xót thương cứu giúp của mình. Xin cho chúng ta cũng có niềm tin mạnh mẽ như bà, dù cho những khi bị thử thách, bị nghi ngờ, bị đau khổ, chúng ta luôn tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa. Xin cho chúng ta cũng có trái tim yêu thương, thổn thức trước đau khổ của anh chị em xung quanh và tìm mọi cách để xoa dịu nỗi đau của họ. Xin cho chúng ta biết noi gương Sir Ruth Fowl, một nữ tu người Đức truyền giáo tại Pakistan, vừa qua đời trong tuần qua. Người đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ những bệnh nhân phong cùi, không phải để được phần thưởng, nhưng là vì tình yêu thương, để xoa dịu nỗi đau quá nhiều của nhân loại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, giới chức y tế Trung Quốc đang tìm hiểu nguyên nhân gia tăng nhanh chóng số người mắc bệnh ung thư cuống phổi và không có liên quan đến việc hút thuốc lá tại nước này. Ông Tiết Kỳ, Phó Giám đốc Khoa Phẫu thuật Lồng ngực của Viện Ung bướu thuộc Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc và Viện Ung thư Quốc gia, xác định rằng căn bệnh này đã gia tăng nhanh chóng tại Trung Quốc trong 10 đến 15 năm vừa qua. Bệnh này xảy ra ngay cả đối với những nhóm người thường không có nguy cơ mắc bệnh, như các phụ nữ và những người không hút thuốc. Theo ông Tiết Kỳ, nguyên nhân mắc bệnh có thể là do việc tiếp xúc lâu dài với sự ô nhiễm trong khí quyển, đặc biệt là với các hạt có đường kính từ 2,5 micron trở xuống, lan truyền trong không khí bị ô nhiễm. Theo ông Mao Quần An, người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia về Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình, chỉ từ năm 2013, Cơ quan Y tế Trung ương của Trung Quốc mới quan sát sức khỏe của người dân liên quan đến việc ô nhiễm không khí. Ông nói, để hiểu những ảnh hưởng lâu dài của nó trên sức khỏe, chúng ta cần thêm những nghiên cứu trong một thời gian dài. Bệnh ung thư phát triển trong thời gian dài, chứ không chỉ trong một ngày và một đêm. Có hai loại ung thư phổi chính, ung thư biểu mô phổi và ung thư biểu mô tế bào vảy. Loại thứ hai có thể liên quan trực tiếp đến việc hút thuốc lá. Khoảng 10 đến 15 năm trước, ung thư biểu mô tế bào vảy chiếm khoảng 60% trong tất cả các trường hợp ung thư phổi. Hầu hết bệnh nhân ung thư phổi đều là nam giới hút thuốc. Nhưng trong số những bệnh nhân ung thư phổi mới phát hiện hàng năm, các trường hợp ung thư biểu mô phổi mà các phụ nữ và những người không hút thuốc mắc phải đã vượt số ung thư phổi mắc phải do hút thuốc. Các thống kê mới nhất của chính phủ về ung thư cho thấy, vào năm 2015, quốc gia này ghi nhận có khoảng 4,3 triệu bệnh nhân ung thư mới, và hơn 730.000 người trong số này bị ung thư phổi. Các con số này chiếm gần 36% tổng số bệnh nhân ung thư trên thế giới. Tỷ lệ ung thư phổi tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Chẳng hạn, ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, trong những năm 1960, tỷ lệ là 7 người mắc bệnh trên số 100.000 người. Nhưng theo số liệu y tế địa phương, vào năm 2005, trong 100.000 người thì có tới 70 người mắc bệnh ung thư phổi.
Tuần qua, mưa lớn đã gây nên lũ lụt và lở đất tàn phá các tỉnh miền Bắc Ấn Độ, Nepal và Bangladesh, làm cho 250 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di cư. Tại Nepal, mưa kéo dài không dứt và 26 trong 75 quận của nước này hoặc bị nhận chìm trong biển nước hoặc bị ảnh hưởng ít nhiều. Đã có hơn 100 người chết. Các con voi được sử dụng để cứu những người bị kẹt trong vùng mưa lũ, trong đó có 700 du khách tại thành phố nổi tiếng Chitwan. Mùa mưa là mùa quan trọng đối với đất nước sống dựa vào nông nghiệp như Nepal, nhưng nó cũng có thể gây nên những thiệt hại đến sự sống và tổn thất vật chất hàng năm. Năm nay, mưa lớn xảy đến sau khi nông dân vừa gieo trồng lúa. Điều này có nghĩa là quốc gia này sẽ có nguy cơ bị đói kém vì mất mùa. Không chỉ tại Á Châu, mưa lũ và sạt lở cũng xảy ra ở Phi Châu. Sáng sớm ngày thứ Hai 14 tháng 8, sau 3 ngày mưa như thác đổ, toàn bộ sườn núi Sugaluaf đã sạt lở và hòa trộn với nước mưa, biến thành những thác bùn sâu vài mét, vùi lấp vùng ngoại ô thủ đô Freetown. Nước Sierra Leone, một cựu thuộc địa của Anh Quốc ở Phi Châu, có 1,2 triệu dân. Thác bùn chôn vùi hàng chục ngôi nhà khi dân chúng còn đang ngủ, phần lớn là nhà ổ chuột hoặc các công trình tạm bợ. Đây là một trong những thiên tai nghiêm trọng gây chết chóc nhất tại Phi Châu trong nhiều thập niên qua. Sang ngày 15 tháng 8, các đội cứu trợ đã tìm thấy khoảng 400 thi thể bị chôn vùi dưới bùn. Tuy thế, con số tử vong được ước tính sẽ lên tới hơn 500 người. Hàng trăm người vẫn còn đang mất tích. Các chú chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm trong bùn đất và các đống đổ nát ở chân núi Sugaluaf. Hội Hồng Thập Tự ước tính có ít nhất 3.000 người sống không nhà cửa và cần các nơi trú ẩn, trợ giúp y khoa và thực phẩm. Tổ chức này cũng lo sợ các bệnh dịch như dịch tả và thương hàn sẽ xảy ra sau thiên tai này vì tình trạng nước bị ô nhiễm và mất vệ sinh sau lũ lụt và lở đất. Trong bức điện thư gửi đến Đức Tổng Giám mục của Freetown, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn sâu xa đối với các nạn nhân của mưa lũ và lở đất ở Freetown, nước Sierra Leone. Và Đức Thánh Cha bảo đảm với những người bị mất những người thân thương sự gần gũi của Ngài đối với họ trong thời điểm khó khăn này. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả những người qua đời và cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Và Ngài cầu khẩn phúc lành của Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh và sự an ủi. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lời cầu nguyện hiệp thông với những người cứu trợ và tất cả những ai tham gia vào việc trợ giúp cần thiết và nâng đỡ các nạn nhân trong thảm kịch này.
Tuần qua, thế giới thương tiếc sự ra đi vĩnh viễn của nữ tu Ruth Pfau, một bác sĩ y khoa người Đức. Tổng thống Mamnoon Hussein và Thủ tướng Shahid Khakan Abbasi của Pakistan, quốc gia có đại đa số dân theo Hồi giáo, đã công bố Pakistan sẽ tổ chức quốc táng cho Sir Ruth. Sir Ruth Pfau sinh ngày 9 tháng 9 năm 1929 ở thành phố Leipzig, miền Đông Đức. Sau Thế chiến thứ hai, chị sang Tây Đức học y khoa và gia nhập dòng nữ tử thánh tâm Đức Mẹ Maria. Sir Ruth Pfau được bề trên gửi đi hoạt động tại Ấn Độ, nhưng không xin được thị thực nhập cảnh, nên sơ sang Pakistan và hoạt động như bác sĩ chuyên về bệnh cùi tại những khu phố tồi tàn ở thành phố Karachi, Pakistan. Năm 1963, sơ thành lập nhà thương Marie Adelaide, chuyên săn sóc các bệnh nhân cùi và đào tạo các nhân viên y tế săn sóc chữa trị cho những người bị bệnh này. Tổ chức của Sir Ruth hiện có khoảng 600 cộng tác viên. Không chỉ thế giới công giáo thương tiếc Sir Ruth, nhưng cả những người Hồi giáo cũng đã dành cho sơ những tình cảm quý trọng. Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Pakistan đã ví Sir Ruth Pfau như là mẹ Teresa của Pakistan, một người đã được sinh ra ở Đức, nhưng trái tim của sơ luôn ở với chúng ta ở Pakistan này. Trong khi đó, thông cáo của Tổng thống Mamnoon Hussein nói rằng, nữ tu bác sĩ Pfau đã đặt một dấu chấm hết cho bệnh phong ở Pakistan. Ơn đức này là không thể nào quên được. Sơ đã rời quê hương mình và biến Pakistan thành nhà của mình để phục vụ nhân loại. Nước Pakistan bày tỏ lòng kính trọng đối với bác sĩ Pfau và bày tỏ niềm hy vọng rằng truyền thống phục vụ nhân loại tuyệt vời của sơ sẽ được tiếp tục.
Các Kazai Amir, một nhà văn và nhà nghiên cứu Hồi giáo nói rằng dân Pakistan sẽ nhớ về Sir Ruth như biểu tượng của sự cống hiến và ngọn hải đăng hy vọng cho người bị bệnh phong cùi và sẽ không bao giờ quên sự phục vụ của sơ. Ông nhắc lại lời của Sir Ruth nói: "Chúng tôi không phục vụ nhân loại để được phần thưởng hay thiên đường, nhưng chúng tôi làm việc để giảm bớt những vấn đề của dân tộc chúng ta. Chúng tôi làm việc để chữa lành các bệnh tật của nhân loại." Ông tin rằng Sir Ruth không cần những lời cầu nguyện của dân Pakistan để xin sự tha thứ của Thiên Chúa, nhưng chính họ phải cầu nguyện để có được một chỗ cạnh sơ trên thiên đàng. Đối với ông Hamza Ashad, một nhà giáo dục Hồi giáo, Sir Ruth là một thiên thần của lòng thương xót đối với dân Pakistan, nơi mà chính quyền làm ngơ trước các chương trình sức khỏe cộng đồng. Sir Ruth đã chăm sóc các bệnh nhân phong cùi, những người bị xua đuổi và xa lánh. Sơ đã thực sự chiến đấu chống lại căn bệnh này và hầu như đã chiến thắng nó. Năm 1996, Pakistan là nước đầu tiên trong vùng đã kiểm soát được bệnh phong cùi. Sơ Ruth không hề nghĩ đến việc cần phổ biến trên truyền thông để được biết đến hay được trợ giúp kinh tế. Trên hết, sơ có sự trợ giúp ủng hộ của dân chúng. Ông tin rằng Sơ Ruth sẽ tiếp tục nghĩ đến các người bệnh và các bệnh nhân của sơ đang thiếu vắng người mẹ thánh thiện. Giáo trưởng Rana, một luật sư và giám đốc trang mạng nhật báo Mukalma đối thoại khẳng định, những con người như bác sĩ Pfau hy sinh hiện tại của họ cho tương lai của người khác. Sơ Ruth còn được tôn trọng hơn nữa vì không chỉ hy sinh cho đất nước của sơ, nhưng cho một quốc gia khác. Sơ là một trong những tia sáng cuối cùng của hệ thống truyền giáo Kitô giáo, đã sinh sản ra các nhân vật vĩ đại yêu mến Thiên Chúa qua các thụ tạo của Ngài và phục vụ Thiên Chúa bằng cách phục vụ nhân loại, không phân biệt tôn giáo. Sơ Ruth đã và sẽ vẫn là một biểu tượng của tình yêu thương của nhân loại và của sự hy sinh. Tình yêu và sự chăm sóc sơ dành cho các bệnh nhân phong cùi không chỉ là rất quan trọng và cần thiết, nhưng cũng có tính cách mạng, đặc biệt là trong một xã hội như Pakistan, nơi mà những người phong cùi bị coi là phải chịu số phận và định mệnh phải chết một mình. Sir Ruth Pfau đã cho thấy rằng lời nguyền của Thiên Chúa có thể được chiến thắng.
Chỉ trong một ngày 15 tháng 8 vừa qua, 32 người Philippines đã bị cảnh sát giết chết. Có lẽ đây là con số nạn nhân cao nhất trong một ngày từ khi Tổng thống Duterte tuyên bố cuộc chiến chống ma túy. Ông Jim Gomez, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương, nhận định rằng cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte đã tiến tới mức độ man rợ mới, giết những kẻ bị tình nghi, vi phạm quyền sống của họ và phớt lờ các quy luật của một tiến trình đúng đắn cho đến nay vẫn được thực hiện. Cũng theo ông Gomez, những người bị ảnh hưởng bởi mức độ bạo tàn thường là các cộng đồng dân nghèo. Từ khi lên nắm chính quyền vào năm 2016, ông Duterte và chính phủ của mình đã vi phạm nhân quyền dưới danh nghĩa cuộc chiến chống ma túy. Họ đe dọa và giam tù những người phê bình đường lối của ông và tạo nên một bầu không khí không có luật pháp. Trong vai trò người lãnh đạo tối cao của đất nước, Duterte đã phê chuẩn và cổ võ những vụ hành quyết không xét xử. Trong một báo cáo hồi đầu năm nay có tựa đề "Nếu anh là người nghèo, anh bị giết", Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố cáo cảnh sát Philippines đã giết hại hoặc đã trả tiền để giết hàng ngàn người bị cáo buộc phạm tội buôn bán ma túy trong làn sóng của các vụ giết người không xét xử, có thể so sánh với tội ác chống lại nhân loại. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề "Mùa hè của Đức Thánh Cha".
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là hết tháng 8 và kể như hết mùa nghỉ hè ở Italia. Trong tháng 7, Đức Thánh Cha ngưng tất cả các buổi tiếp kiến và chỉ duy trì buổi đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chủ nhật. Trong tháng 8, Ngài tái lập các buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư, nhưng các hoạt động của Ngài cũng giảm bớt tới mức tối thiểu. Nhiều người thắc mắc, vậy Đức Thánh Cha làm gì trong hai tháng hè này? Không có thông báo nào của phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này, nhưng có một bài của tuần báo Gia đình Kitô, Familia Cristiana, tuần báo công giáo có số ấn bản lớn nhất tại Italia, trong số ra hồi trung tuần tháng 8 này cho biết, Đức Thánh Cha Francisco dành một phần thời khóa biểu thu hẹp của Ngài trong mùa hè năm nay để chữa bệnh thần kinh tọa, một thứ bệnh gây đau đớn không ít. Trong số các biện pháp chữa trị Ngài nhận được, có những cuộc xoa bóp và chích thuốc hai lần mỗi tuần để giảm bớt đau đớn ở chân. Bài báo không cho biết ai đảm nhận việc trị liệu như thế cho Đức Thánh Cha và việc này diễn ra tại đâu. Phòng báo chí tòa thánh không cho biết gì về vấn đề này vì đây được coi là điều thuộc về đời sống riêng tư của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha tiết lộ Ngài bị đau thần kinh tọa lần đầu tiên hồi tháng 7 năm 2013 trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Rio de Janeiro, Brazil trở về Roma sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trả lời câu hỏi của một ký giả về sức khỏe của Ngài, Đức Thánh Cha nói, "Điều tệ hại nhất xảy ra cho tôi là một cơn đau thần kinh tọa mà tôi đã bị trong những tháng đầu tiên. Vì lúc ấy tôi đang ngồi trên một ghế bành để trả lời phỏng vấn và bị đau. Đau thần kinh tọa thật là thấm thía, rất đau. Tôi mong ước không một ai bị đau như vậy." Thường thường đau thần kinh tọa chỉ thu hẹp vào một bên thân mình và người ta cảm thấy cơn đau ấy ở lưng và chân, tuy rằng cũng có khi nó xảy ra ở cả hai bên của thân mình. Cần nói ngay rằng bệnh này không nguy hiểm tới tính mạng và không có dấu hiệu nào chứng tỏ nó cản trở Đức Giáo Hoàng thi hành các trách vụ của Ngài. Đức Giáo Hoàng Francisco vốn nổi tiếng là không nghỉ hè, và theo báo Gia đình Kitô, thói quen này đã có từ thời trước khi Ngài lên làm Giáo Hoàng. Lần chót Ngài nghỉ hè là năm 1973, tức là cách đây 44 năm, lâu trước khi Ngài làm Giám mục và ít lâu sau khi Ngài khấn trọng trong dòng tên. Thực vậy, trong chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Roma hồi mùa hè năm 2014, Ngài nói, "Lần chót tôi nghỉ hè ngoài thành Buenos Aires cùng với cộng đoàn dòng tên là vào năm 1973. Tôi vẫn luôn nghỉ hè, nhưng trong nhà tôi, Tôi thay đổi nhịp sống, ngủ nhiều hơn, đọc những gì tôi muốn, tôi nghe nhạc, dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện, và điều này làm cho tôi thoải mái hơn. Báo Gia đình Kitô cho biết trong hai mùa hè gần đây, Đức Thánh Cha được chữa trị thần kinh tọa để có thể chu toàn các trách vụ trong năm. Hồi năm 2007, ký giả Massimo Franco của báo Người Đưa Tin Chiều kể lại rằng Đức Hồng Y José Mario Bergoglio của Tổng giáo phận Buenos Aires, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đã đến gặp giáo sư bác sĩ Walter Santilli thuộc Đại học La Sapienza ở Roma để chữa bệnh. Ông chuyên về chỉnh hình. Bác sĩ kể lại, trong cuộc khám bệnh, trước thiện cảm và thân mật cũng như sự đơn sơ của Đức Hồng Y Bergoglio, tôi đã nảy ra ý tưởng nói với ngài. Đức Hồng Y biết không, bệnh thần kinh tọa là bệnh ngôn sứ, bệnh tiên tri. Khi Đức Hồng Y hỏi lý do tại sao, tôi đáp, vì trong sách Sáng Thế, trong Cựu Ước, đoạn thứ 32, có kể lại tổ phụ Gia-cóp chiến đấu với thiên thần và bị thiên thần đụng vào thần kinh tọa, vào cổ xương đùi, và đêm đó sau vụ ấy, Chúa đổi tên tổ phụ Gia-cóp thành Israel. Đức Hồng Y thấy không, sau vấn đề thần kinh tọa, Chúa cũng sẽ đổi tên cho Đức Hồng Y. Theo báo Gia đình Kitô, bác sĩ Santilli kể lại rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã gọi điện thoại cho ông vào cuối tháng 5, tức là ít lâu sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013. Bác sĩ kể, một buổi sáng, điện thoại di động của tôi reo và người đối thoại với tôi nói, giáo sư Santilli phải không? Tôi đáp, đúng vậy, ông là ai vậy? Bên kia đầu dây trả lời, trước kia tôi tên là Jorge Mario Bergoglio, nhưng Chúa đã đổi tên cho tôi và bây giờ tôi tên là Francisco, giáo hoàng Francisco. Trong số những việc làm của Đức Thánh Cha trong mùa hè này, chắc chắn có việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Colombia trong 5 ngày, từ ngày 6 tháng 9 đến 11 tháng 9 tới đây.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Về Trời do Mai Thiên Vân trình bày.
Nụ hoa chính thương ngát hương ngây ngất thiên đường, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng. Mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây, sống vui bên mẹ từ đây. Trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi. Mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui bước qua gian khó cuộc đời. Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao bước lên thiên đàng mai sau. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu. Mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố ở thành Barcelona, Tây Ban Nha. Roma, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow, tuyên bố rằng có một tiến bộ lớn trong cuộc đối thoại giữa chính thống và công giáo. Washington, Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nam tại Hoa Kỳ xin Đức Thánh Cha ban hành một thông điệp về bất bạo động. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.